Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, từ đây cũng như trước đó, theo sự hướng dẫn của cha linh hướng Raimondo Capua, Caterina phục vụ mọi người chung quanh, nhất là những người bệnh tật già yếu, những người nghèo khổ và những kẻ bị tù đầy. Trong thời gian này, Caterina thường thăm viếng Andrea, một bệnh nhân rất khó tính, nóng nảy và miệng lưỡi thô tục. Mỗi khi đến chăm sóc cho y là mỗi lần nàng nhận lấy những tràng chửi rủa và mỉa mai. Vì muốn đưa Andrea về với Chúa nên Caterina đã dâng mọi hy sinh cho Chúa, không một lời than trách chống lại. Sau một thời gian, bệnh tình của Andrea trở nên trầm trọng. Y thay đổi tính tình, tỏ ý muốn trở về với Chúa. Hôm đó, khi chăm sóc vết thương ung thư trên ngực của Andrea, mở băng ra thì mùi hôi thối xông lên. Caterina đã giật nảy mình và muốn ói mửa. Caterina đã hối hận vì hành động quá tự nhiên, nghịch với ý chí yêu thương và phục vụ của mình. Nàng sợ đã vô tình làm Andrea buồn lòng. Bởi vậy, sau khi đã rửa sạch vết thương của y trong một cái chậu, nàng đã uống thứ nước đầy máu mủ đó. Caterina đã kể lại với cha linh hướng Raimondo rằng: từ khi sinh ra, con chưa bao giờ ăn hay uống thứ gì ngọt ngào và ngon lành như thế. Cũng đêm ấy, trong khi Caterina đang cầu nguyện, Chúa Giêsu đã hiện ra và khen thưởng nàng vì đã để đức bác ái chiến thắng những phản ứng tự nhiên của mình. Rồi Chúa Giêsu biểu Caterina kề miệng vào để uống từng vết thương nơi cạnh sườn ngài. Chúa nói: con yêu dấu, hãy uống từ cạnh sườn thầy, nhờ đó linh hồn và thân xác con sẽ được vui mừng hân hoan. Bởi con đã từ bỏ mình vì thầy, con sẽ được tràn ngập sự trọn lành. Cha linh hướng Raimondo cũng là người viết tiểu sử Caterina, đã coi đây là một sự kiện phi thường, là tột đỉnh đời sống của một tâm hồn anh hùng. Cha còn cho biết, từ khi Caterina được uống từ vết thương cạnh sườn đấng cứu thế, linh hồn nàng tràn ngập ân sủng và tràn ra cả ngoài thân xác. Bởi vì thân xác Caterina gần như không cần đến lương thực đời này nữa. Trong thời gian ăn chay 40 đêm ngày, nàng chỉ uống nước lã và rước thánh thể, cầu nguyện và làm việc tông đồ. Có một lần ma quỷ hiện ra dưới hình người ghê tởm để cám dỗ Caterina, một sự cám dỗ thô bỉ chưa từng bao giờ xảy ra cho nàng. Caterina cảm thấy mình trải qua một sự cô đơn đau khổ nhất đời và thấy như Thiên Chúa bỏ rơi mình. Nàng đã kêu lên: ôi lạy Chúa, Chúa ở đâu khi tâm hồn con quá đau đớn và buồn bực vì sự cám dỗ ghê tởm và tồi tệ đó? Chúa đã hiện ra và nói: con yêu dấu, cha vẫn ngự trong linh hồn con, thêm sức cho con bằng ân sủng của cha. Bởi vì nếu Thiên Chúa không ở trong tâm hồn Caterina thì linh hồn đã trống vắng và tên ác quỷ đã chiếm ngự nơi đó rồi. Sự xấu xa kinh tởm của ma quỷ đã được Caterina lặp lại trong cuốn đối thoại. Nàng viết: thà con bước đi trên đống lửa cho đến ngày phán xét chung, chẳng thà nhìn thấy tên quỷ ghê tởm đó một lần nữa. Ngoài những lần Chúa hiện ra như thế, và ngoài công việc bác ái xã hội, Caterina là một thiếu nữ đơn sơ chất phác, được Chúa cho làm nhiều dấu lạ, như chữa lành bệnh nhân trong thời gian ôn dịch lây lan khắp Bắc Ý. Ngoài ra, lịch sử còn nói cho biết, tuy là một thiếu nữ vốn yếu đuối và ít học, vậy mà Thiên Chúa đã dùng Katharina làm người giảng hòa giữa nhiều tiểu vương và nhiều thành trì của nước Ý, cũng như đã thuyết phục và lo đưa Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 cùng toàn bộ giáo triều từ Avignon về lại Roma, chấm dứt cuộc lưu đày 67 năm. Được đặt vào ban cố vấn giáo triều, Katharina nhiều lần thúc giục Đức Urbano thứ 6 khẩn cấp cải cách hàng giáo sĩ và tu sĩ. Theo một bức thư của nữ cố vấn này, Đức Thánh Cha ban nhiều sắc lệnh cải cách hàng giáo sĩ và giáo phẩm. Một việc khác đáng ghi nhớ trong cuộc đời Thánh Katharina là trong 2 năm cuối đời, năm 1377 đến năm 1378, nàng đã viết một cuốn sách rất thời danh trong giáo hội, nhan đề là Đối thoại. Sự thật, Katharina đã không viết một chữ nào. Nội dung, tất cả mọi lời trong cuốn sách đều là của Thiên Chúa Cha đã nói với người, người con rất yêu dấu của Ngài là Katharina. Người ta có thể đọc được trong sách này những tri thức sâu sắc. Trong sách tuyên thánh Katharina năm 1461, Đức Pio thứ 2 đã khẳng định rằng giáo lý của thánh nữ là giáo lý được Chúa phú bẩm, không do học hỏi mà có. Thánh nữ là một vị tôn sư. Các tiến sĩ, các giám mục đã đặt cho thánh nữ những câu hỏi khó khăn nhất về thần học và đã nhận được những câu trả lời rất thỏa đáng. Ngoài ra, giáo hội còn giữ lại 381 bức thư Katharina đã gửi Đức Giáo Hoàng, nhiều hồng y, giám mục, nhiều nhà cầm quyền, nhiều chính trị gia, các cha linh hướng, nhiều huynh đoàn và môn đệ. Trong những năm cuối đời, từ năm 1375, tại một nhà thờ ở Pisa, Katharina được in 5 dấu cách kính nhiệm. Katharina qua đời ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 1380, mới 33 tuổi đời, cùng tuổi với Chúa Giêsu tắt thở trên thánh giá. Ngay sau khi qua đời, 5 dấu hiện ra rõ ràng cho mọi người xem thấy. Đức Giáo Hoàng Pio II đã ghi tên Katharina Siena vào sổ bộ các thánh năm 1461. Năm 1861, Đức Pio thứ 9 tôn phong thánh nữ làm bổn mạng thứ 2 của thành Roma sau thánh Phêrô Tông Đồ. Thời Đức Pio 12, thánh nữ được đặt làm bổn mạng của giáo hội nước Ý cùng với thánh Phan Sinh thành Assisi. Và năm 1970, Đức Phaolô thứ 6 đã tôn phong thánh nữ lên bậc tiến sĩ hội thánh, biệt hiệu tiến sĩ tình yêu. Người đã được Thiên Chúa dạy và ban trí thông minh, với lòng sốt mến như thiên thần Seraphim, nên cũng có biệt hiệu là Virgo Seraphica, người trinh nữ Seraphim. Lễ kính thánh Katharina hàng năm vào ngày 29 tháng 4.